Chương 541, thiên phạt giáng thế trước đòn tấn công bất ngờ của Tây Chiếu và Liên Uy Ngưỡng, Tôn Ngộ Không không hề lo lắng, thậm chí còn nở nụ cười đầy ẩn ý. Lãng Tâm Kiếm Hào và Diệt Huyên cũng chú ý đến điều này, nhưng trái ngược với Tôn Ngộ Không, họ thở phào nhẹ nhõm. Sức mạnh của mỗi người bộc lộ rõ ràng trong khoảnh khắc này. Diễm Thần, Diệp Vô và những người khác sắc mặt tái nhợt, đặc biệt là Diệp Vô và Cửu Tác Kim Cương Viên, mục tiêu chính của đòn tấn công, cảm nhận được sức mạnh cường đại, khuôn mặt họ như biến thành màu tro tàn. Cửu Tác Kim Cương Viên vốn hung hãn, dù đang dốc toàn lực duy trì trận pháp, nhưng khi nhìn thấy Linh Quy Ngưỡng tấn công, hắn định buông bỏ việc duy trì trận pháp để phản công. Ngay khi ý niệm đó vừa xuất hiện, giọng nói của Tôn Ngộ Không vang lên trong đầu hắn: "Đừng tấn công, Linh Quy Ngưỡng không có ác ý, hãy buông tha chống cự." Cửu Tác Kim Cương Viên kinh ngạc quay sang nhìn Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không gật đầu. Cửu Tác Kim Cương Viên hay Vô Chí Kỳ hoàn toàn tin tưởng Tôn Ngộ Không, dù biết rằng buông tha chống cự đồng nghĩa với việc chịu chết, nhưng nếu đó là ý muốn của Tôn Ngộ Không, hắn sẵn sàng hy sinh. Tuy nhiên, khi quan đoạn kỳ lân màu tím từ Linh Uy Ngưỡng chạm vào người Cửu Tác Kim Cương Viên, Vô Chí Kỳ không cảm nhận được gì khác thường. Hắn chỉ bị một lực lượng ôn hòa đẩy ra khỏi trận pháp. Sau đó, quan đoạn kỳ lân biến thành những cột sáng năng lượng rót vào các đường vân trên mặt đất. Khi những luồng năng lượng này tiếp cận những đường vân sắp biến mất, Linh Uy Ngưỡng đã xuất hiện ở vị trí của Cửu Tác Kim Cương Viên, đồng thời năng lượng màu tím vàng khổng lồ cuồn cuộn rót vào trận văn dưới chân. Cùng lúc đó, Diệp Vô cũng bị một đòn năng lượng thấy màu đen của Diệt Thế Cửu Đầu Xà đánh bay, sau đó biến thành năng lượng tương tự và rót vào trận văn trung tâm. Tê Chiếu xuất hiện ngay sau đó, thay thế vị trí của Diệp Vô. Phải nói rằng Tê Chiếu và Linh Uy Ngưỡng có thủ đoạn cao minh. Thay thế trận nhãn, người điều khiển trận pháp hoặc linh thạch pháp bảo trong lúc trận pháp đang vận hành là điều tối kỵ. Nếu không phải am hiểu sâu sắc về trận pháp hoặc chính là người tạo ra nó, trận pháp sẽ lập tức tan rã. Tuy nhiên, Tê Chiếu và Linh Uy Ngưỡng lại sử dụng phương thức này, trong khi họ không hề quen thuộc với trận pháp phong ấn này. Điều này khiến mọi người không khỏi kinh ngạc, nhưng điều khiến họ kinh ngạc hơn cả là hành động của hai người này. Ai có thể ngờ rằng những kẻ vừa rồi còn chiến đấu sinh tử với Tôn Ngộ Không, thậm chí Linh Uy Ngưỡng còn suýt bị Lãng Tâm Kiếm Hào chém chết, giờ đây lại ra tay giúp đỡ họ phong ấn Diệt Thế Cửu Đầu Xà. Dĩ nhiên, không phải ai cũng tin tưởng động cơ của Tê Chiếu và Linh Uy Ngưỡng. Diễm Thần nghi ngờ hai người này muốn phá hoại trận pháp, nhưng khi hắn cảm nhận tốc độ sáng lên của trận văn và tốc độ dung hợp tăng vọt, nghi ngờ này liền tan biến. Nếu hai người họ có ý đồ xấu, Tôn Ngộ Không và Diệt Huyên sẽ dễ dàng phát hiện. Hơn nữa, họ không cần phải làm vậy, chỉ cần giết chết Diệp Vô và Cửu Tác Kim Cương Viên, trận pháp sẽ sụp đổ và mọi người đều gặp rắc rối. Khi Tê Chiếu và Linh Uy Ngưỡng dốc toàn lực duy trì trận pháp, Diễm Thần dù không muốn thừa nhận, cũng phải hiểu rằng hai người họ thực sự muốn giúp đỡ. Với sự tham gia của hai cường giả Thiên Tôn và Bán Bộ Thiên Tôn, tốc độ sáng lên của trận văn tăng nhanh chóng. Chẳng mấy chốc, tất cả trận văn đều sáng lên và hình thành một trận pháp huyền ảo trên mặt đất. Khi trận pháp này xuất hiện, mọi người đều cảm thấy linh lực trong cơ thể bị trì trệ, tuy chỉ là thoáng qua và không gây ảnh hưởng gì lớn, nhưng cũng khiến mọi người kinh hãi. Chỉ là khí tức tản ra từ trận pháp đã khiến họ cảm thấy như bị phong ấn. Vậy thì sức mạnh phong ấn trong trận pháp sẽ mạnh mẽ đến mức nào? Tôn Ngộ Không nhờ tu luyện sáng thế thần quốc phong thiên ấn, cảm nhận khí tức của trận pháp một cách khác biệt. Hắn thậm chí có cảm giác chỉ cần cảm nhận thêm một chút nữa, phong thiên ấn của hắn sẽ có thể tiến hóa. Cùng lúc đó, người linh giả đang chiến đấu với xích quỷ đột nhiên run lên và quay đầu nhìn về phía trận pháp. Tuy khí tức tản ra không quá mạnh mẽ, nhưng cả người linh giả và xích quỷ đều cảm nhận được, đặc biệt là người linh giả. Trong lòng kinh hãi như sóng lớn cuộn trào, khí tức vừa rồi, tuy thoáng qua nhưng hắn vẫn cảm nhận rõ ràng, đó chính là khí tức phong ấn thuật năm xưa khai tịch giả dùng để phong ấn Minh Tôn. Tuy nhiên, so với trận phong ấn sử dụng chính khối trấn giới thiên bi làm trận nhãn trước đây của người linh giả, nó yếu hơn rất nhiều. Lần này là thất cực cấm thiên trận cho 7 người bố trí, còn lần trước là cửu giới phong thần trận do chính khối trấn giới thiên bi bố trí. Lúc này, người linh giả cuối cùng hiểu được vì sao Diệt Thế Cửu Đầu Xà thức tỉnh đến giờ mà vẫn chưa bắt đầu diệt thế. Lúc đầu, hắn còn âm thầm may mắn vì điều này cho hắn có thêm thời gian đánh bại xích quỷ và chiếm lấy linh hồn của nó. Nhưng giờ đây, hắn muốn khóc cũng không kịp. Nếu như trận pháp kia thành công phong ấn Diệt Thế Cửu Đầu Xà, mọi nỗ lực của hắn sẽ tan thành mây khói. Hắn không cam lòng, không thể dễ dàng tha thứ cho chuyện này xảy ra. Rõ ràng thành công đã ở ngay trước mắt, rõ ràng hắn sắp trở thành người thống trị duy nhất của vũ trụ này. Nhận thức được nguy cơ từ trận pháp phong ấn, Ngự Linh Giả quyết định phá hủy nó và sau đó trốn thoát khỏi tuần thiên giới. Lúc này, hắn không còn quan tâm đến xích quỷ, xích quân hay bất kỳ thế lực thứ ba nào khác. Hủy diệt trận pháp là mục tiêu duy nhất và cấp bách nhất. Tuy nhiên, Ngự Linh Giả đã lơ là một kẻ thù nguy hiểm luôn rình rập sau lưng hắn xích quỷ. Dù trong trận chiến trước đó bị Ngự Linh Giả áp đảo, xích quỷ vẫn đung nấu ý định phản công. Cảm nhận được khí tức của trận pháp phong ấn, xích quỷ cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Hắn đã chiến đấu hết sức mình, và linh hồn thiên tôn mà Ngự Linh Giả triệu hồi quả thực quá mạnh mẽ, khiến hắn không có sức chống trả. Tuy nhiên, xích quỷ không cam chịu thất bại. Hắn được xích quân giao phó nhiệm vụ quan trọng ngăn cản Ngự Linh Giả, và hắn biết rằng nếu không có đủ sức mạnh, hắn chỉ có thể chịu chết. Lệnh mà xích quỷ nhận được ban đầu là sử dụng toàn bộ sức mạnh để chiến đấu với Ngự Linh Giả, tạo điều kiện cho việc huyên hoàn thành trận pháp phong ấn diệt thế cửu đầu xà. Nhưng xích quỷ không muốn chỉ đơn giản là ngăn cản Ngự Linh Giả, hắn muốn giết chết hoặc ít nhất là trọng thương kẻ thù này. Vì thực lực của xích quỷ và Ngự Linh Giả vốn xấp xỉ nhau, và sau khi Ngự Linh Giả triệu hồi linh hồn thiên tôn, xích quỷ gặp nhiều khó khăn trong việc thực hiện mục tiêu của mình. Do đó, hắn đã nghĩ đến việc lừa Ngự Linh Giả một hố. Trong trận chiến tiếp theo, xích quỷ tiếp tục giả vờ yếu thế để Ngự Linh Giả khinh thường. Khi khí tức từ thất cực cấm thiên đại trận của Diệt Huyên khuấy động tâm trí Ngự Linh Giả, xích quỷ biết rằng thời cơ đã đến. Ngay khi Ngự Linh Giả định xoay người rời đi để phá hủy trận pháp, xích quỷ bất ngờ tung ra đòn tấn công chí mạng. Hắn sử dụng thiên phạt hỏa linh thư nhắm vào hậu tâm của Ngự Linh Giả. Đồng thời, một bóng người giống hệt xích quỷ xuất hiện từ trong cơ thể hắn. Sau khi hợp nhất với bóng người này, xích quỷ lao tới tấn công Ngự Linh Giả với sức mạnh bùng nổ. Khi bóng người kia dung hợp với xích quỷ, khí tức của hắn không hề thay đổi. Tuy nhiên, hắn giờ đây đã có được thực lực thiên tôn trung giai. Thiên phạt hỏa linh thương mà xích quỷ ném ra trước đó đã bị hai gã thiên tôn linh hồn sau lưng Ngự Linh Giả ngăn chặn và đánh bay. Tuy nhiên, hắn già găng gà, nó không quay trở lại tay xích quỷ mà biến thành một luồng hỏa diễm và biến mất. Cùng lúc đó, xích quỷ tung ra một quyền. Dĩ nhiên, đòn tấn công này cũng bị ba gã linh hồn khác sau lưng Ngự Linh Giả chặn lại. Hắn lùi lại một bước, đồng thời gầm lên: thiên phạt hàng thế, cửu thiên thanh hỏa kiếp, tam trọng.